Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Samsung khẳng định sẽ nỗ lực tiếp tục phát triển tại Thái Nguyên. Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thái Nguyên làm việc với Đảng ủy, Thanh tra tỉnh. Lễ hội Võ Nhai nơi cội nguồn phát huy giá trị văn hóa lịch sử. Giải quyết nỗi lo học phí, củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền. Bài viết phát huy vai trò mô hình phòng cháy chữa cháy ở khu dân cư. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhằm tăng cường hợp tác giữa tỉnh Thái Nguyên và các đơn vị thuộc tập đoàn Samsung tại Thái Nguyên, đồng thời trao đổi thông tin, thống nhất các giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, chiều ngày 17 tháng 3, Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức buổi làm việc với tổ hợp Samsung Việt Nam do ông Choi Jo-ho, tổng giám đốc tổ hợp Samsung Việt Nam làm trưởng đoàn và lãnh đạo các đơn vị thuộc tập đoàn Samsung tại Thái Nguyên. Dự buổi làm việc về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ban ngành địa phương của tỉnh.
Tại buổi làm việc, ông Choi Jo-ho, tổng giám đốc tổ hợp Samsung Việt Nam khẳng định, trong suốt thời gian gần 10 năm hoạt động trên địa bàn tỉnh, Samsung luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện đồng hành của các cấp ngành và người dân tỉnh Thái Nguyên. Từ một dự án ban đầu là công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, được khởi công tháng 3 năm 2013 với số vốn 2 tỷ đô la Mỹ, chỉ sau 1 năm, dự án đã tăng thêm 3 tỷ đô la Mỹ. Liên tục sau đó, Samsung giữ lời hứa thực hiện cam kết tăng vốn đầu tư và mở rộng sản xuất. Gần đây nhất, Samsung đã tăng vốn thêm 1,187 tỷ đô la Mỹ vào nhà máy Samsung Electromechanics Việt Nam tại tỉnh Thái Nguyên, nâng tổng mức đầu tư của tập đoàn tại Thái Nguyên lên hơn 7,5 tỷ đô la Mỹ. Lãnh đạo các đơn vị thuộc tập đoàn Samsung tại tỉnh Thái Nguyên cũng cam kết sẽ tiếp tục duy trì sản xuất ổn định hoặc tăng trưởng cao hơn so với năm 2022 và nghiên cứu tiếp tục đầu tư sản xuất sản phẩm lưới bóng chip bán dẫn thử nghiệm vào tháng 5 năm 2023 và chính thức đi vào sản xuất từ tháng 11 năm 2023. Samsung tại Thái Nguyên đặt mục tiêu tăng trưởng 5%. Ông Choi Jo-ho cũng khẳng định thông tin gần đây về việc Samsung chuyển dây chuyền sản xuất smartphone từ Việt Nam sang Ấn Độ là không đúng sự thật. Những sản phẩm được sản xuất từ Ấn Độ chủ yếu phục vụ thị trường nội địa và một phần nhỏ xuất khẩu sang các quốc gia châu Phi. Còn tại Việt Nam thì xuất khẩu sang 128 quốc gia trên thế giới. Như vậy, sản lượng của nhà máy Samsung tại Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi sản lượng ở Ấn Độ. Tại buổi làm việc, hai bên cũng trao đổi về vấn đề thuế tối thiểu toàn cầu. Theo đó, để tránh ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của Samsung Việt Nam, tập đoàn Samsung mong muốn chính phủ Việt Nam nhanh chóng xem xét và có giải pháp về nội dung này.
Về phía tỉnh Thái Nguyên cho rằng sự có mặt của Samsung đã có những đóng góp to lớn tác động mạnh mẽ đến định hướng phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại của tỉnh, cũng như ảnh hưởng tích cực đến chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn tỉnh. Qua đó đã góp phần đưa ra các chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu của tỉnh luôn nằm trong top đầu cả nước. Các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách cũng đạt được những kết quả rất ấn tượng trong những năm gần đây. Đối với những nội dung kiến nghị của Samsung Việt Nam tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cam kết luôn hỗ trợ, đồng hành, đề xuất kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng cơ chế thích ứng với thuế, sớm tháo gỡ khó khăn của Samsung tại tỉnh Thái Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung, qua đó tiếp tục duy trì và đẩy mạnh vai trò cứ điểm sản xuất toàn cầu của tập đoàn Samsung tại Việt Nam, tiếp tục đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên cũng như của cả nước.
Ngày 17 tháng 3, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thái Nguyên đã làm việc với Đảng ủy, Thanh tra tỉnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải, trưởng Ban chỉ đạo chống tham nhũng tiêu cực tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thái Nguyên. Phóng viên Nguyễn Trung đưa tin chi tiết.
Trong năm 2022, Thanh tra tỉnh đã phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn ngành với chủ đề siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, thích ứng an toàn trong tình hình mới. Trong quá trình thanh tra, giải quyết tố cáo đã kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các vụ việc về kinh tế, hành chính của các tập thể, cá nhân, chấn chỉnh những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý nhà nước của các cơ quan đơn vị địa phương. Theo đó, toàn ngành thanh tra đã tiến hành 31 cuộc thanh tra kiểm tra đối với 48 cơ quan đơn vị trong việc thực hiện các quy định về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Qua thanh tra kiểm tra, chưa phát hiện được tổ chức cá nhân nào vi phạm quy định về phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, đồng thời thực hiện 431 cuộc thanh tra kiểm tra về kinh tế xã hội. Qua đó đã kiến nghị xử lý kinh tế trên 21 tỷ đồng. Kết quả đánh giá chỉ số công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2021 do Thanh tra Chính phủ công bố năm 2022, tỉnh Thái Nguyên xếp thứ 6 trên 63 tỉnh thành phố. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thái Nguyên đánh giá cao những kết quả mà ngành thanh tra đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới để phát huy tốt vai trò công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn, ngành thanh tra tỉnh cần tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện có hiệu quả các đề án, chỉ thị, kết luận về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hiện nghiêm các quy định của luật phòng chống tham nhũng nhằm đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu lực hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tập trung xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Ngày 18 tháng 3, Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và giới thiệu một số chuyên đề năm 2022. Tham dự hội nghị và trực tiếp truyền đạt các chuyên đề có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đại diện lãnh đạo Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh và các hội viên. Trên 3.500 đại biểu tham dự hội nghị đã được nghiên cứu quán triệt các chuyên đề, những nội dung cốt lõi cơ bản của hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, những vấn đề liên quan đến người cao tuổi trong nước và thế giới, chính sách, nguồn lực của Đảng và Nhà nước, chăm lo, động viên, tạo điều kiện cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích. Giới thiệu về cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chiều ngày 17 tháng 3, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Phổ Yên khóa 2 nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 45 để cho ý kiến một số nội dung báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân và dự thảo kế hoạch đề xuất nhiệm vụ giải pháp phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố dự và chủ trì hội nghị. Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe các dự thảo báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đề xuất giải pháp đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Việc giao Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương năm 2023, báo cáo đề xuất lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000, khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình 200 ha. Đồng thời, thông qua dự thảo quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Phổ Yên, dự thảo kế hoạch xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhất trí cao với các nội dung báo cáo tờ trình kế hoạch được trình bày tại hội nghị. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua trong thời gian tới để triển khai thực hiện.
Ngày 17 tháng 3, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian qua, với sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Đảng ủy Sở và tinh thần trách nhiệm của các đảng viên, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu. 100% các cơ quan, đơn vị, chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 100% đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu quán triệt các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đã kết nạp mới 9 đảng viên. Thời gian tới, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục bám sát mục tiêu tổng quát, phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Tập trung tham mưu xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, tiếp tục lãnh đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ hoàn thành tốt các chỉ tiêu và chương trình kế hoạch công tác, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ, tổ chức sinh hoạt chuyên đề định kỳ theo quy định, tổ chức kiểm tra, giám sát, đảm bảo kế hoạch đề ra, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ đã đề ra trong nhiệm kỳ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Quý thính giả thân mến, tối qua 17 tháng 3, huyện Võ Nhai tổ chức khai mạc lễ hội Võ Nhai nơi cội nguồn. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa, đại diện thân nhân gia đình người có công với cách mạng, đại diện lãnh đạo địa phương trong và ngoài tỉnh. Phản ánh của phóng viên Khắc Thái về lễ hội này.
Võ Nhai nơi cội nguồn là lễ hội văn hóa được tổ chức thường niên. Lễ hội năm nay được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 86 năm thành lập tổ chức đảng đầu tiên của huyện 1937-2003, 78 năm ngày thành lập chính quyền cách mạng huyện 21 tháng 3 năm 1945, 21 tháng 3 năm 2023. Đây còn là lễ hội văn hóa quy mô lớn nhất từ trước tới nay của huyện nhằm quảng bá giới thiệu bản sắc văn hóa lịch sử, các danh lam thắng cảnh độc đáo của mảnh đất Võ Nhai đến với đông đảo du khách trên mọi miền của đất nước, góp phần thúc đẩy tiềm năng du lịch, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân huyện Võ Nhai nói riêng cũng như trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung. Bà Vũ Thị Huệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Võ Nhai, trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết.
Thông qua lễ hội Võ Nhai lên cùng người năm 2023 thì trước tiên là để quảng bá cho đất và người Võ Nhai, và cái thứ hai là để kích cầu cho du lịch của huyện, và cái thứ ba là giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc của huyện Võ Nhai.
Diễn ra trong hai ngày 17 và 18 tháng 3, trong khuôn khổ lễ hội, du khách sẽ được tìm hiểu những nét đẹp trong cuộc sống, phong tục tập quán của 8 dân tộc anh em trong huyện, được trải nghiệm một không gian chợ quê ẩm thực đặc trưng với những món ăn ngon, lạ miệng, mang đậm phong vị của một huyện vùng cao, được tham gia một số môn thể thao truyền thống, trò chơi dân gian như tung còn, trọi gà, bịt mắt bắt vịt, kéo co, bắn nỏ. Bà Đặng Thị Phin, xã Phương Giao, người đã nhiều năm tham gia không gian chợ quê trong lễ hội, chia sẻ.
Lễ hội năm nay rất là vui, tại vì thứ nhất là hết Covid rồi, hết dịch rồi, bà con nhân dân thoải mái, vui mừng lắm, rất là thích đi. Ví dụ như các con, các cháu tôi còn bảo tối hôm nay là thuê xe đi chở đi để lên nghe các cái ca sĩ múa hát. Thế còn người già như chúng tôi thì lại chỉ thích là quảng bá các cái thương hiệu, các cái sản phẩm của vùng quê mình để bán hàng cho mọi người thưởng thức.
Chị Triệu Kim Thành, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai vui vẻ nói.
Qua lễ hội này thì chị thấy là muốn quảng bá về quê hương của Võ Nhai chị. Có những danh lam thắng cảnh rất là nổi tiếng, đó là hang Phượng Hoàng, suối Mỏ Gà. Và đặc biệt là ở xóm Cao Lầm, chính nơi chị sinh ra và lớn lên, nên là có nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của huyện Võ Nhai.
Điểm nhấn của lễ hội năm nay còn có một không gian 3D về đặc trưng văn hóa các dân tộc huyện Võ Nhai, để du khách và nhân dân trong và ngoài huyện có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Võ Nhai qua lăng kính trải nghiệm thực tế ảo. Cùng với đó là chương trình múa sạp lớn nhất từ trước đến nay của huyện với 78 đôi sạp, tượng trưng cho kỷ niệm 78 năm ngày thành lập chính quyền cách mạng huyện Võ Nhai. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn cùng lãnh đạo huyện Võ Nhai đã trao những phần quà tri ân ý nghĩa cho bà Dương Thị Đành, mẹ Việt Nam anh hùng, ông Nông Sán Hoa, cán bộ tiền khởi nghĩa và thân nhân đảng viên chi bộ đảng đầu tiên của huyện.
Thành phố Thái Nguyên trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời lạnh. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời lạnh. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời lạnh. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời lạnh.
Thưa quý thính giả, từ năm 2018 đến năm 2021, học phí tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý không tăng và đều ở mức trung bình thấp của khung học phí do chính phủ quy định tại Nghị định số 86 ngày 2 tháng 10 năm 2015. Tuy nhiên, trong bối cảnh vật giá tăng như hiện nay thì chi phí cho tổ chức và quản lý hoạt động dạy học tại các cơ sở giáo dục cũng tăng lên. Việc không tăng học phí sẽ dẫn tới các trường gặp khó khăn để đảm bảo chất lượng đào tạo. Đây cũng là vấn đề được người dân quan tâm. Xuất phát từ thực tế đó, Hội đồng dân tỉnh Thái Nguyên đã lựa chọn ban hành nghị quyết quy định mức thu học phí cụ thể theo từng năm học, phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tiễn của địa phương. Phản ánh của phóng viên Hồng Hạnh.
Theo kế hoạch, nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 sẽ được Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên thảo luận và quyết nghị tại kỳ họp thường lệ diễn ra vào tháng 7 năm 2022. Tuy nhiên, sau khi phân tích đánh giá tác động của nghị quyết, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết định trình Hội đồng Nhân dân tỉnh vào thời điểm thích hợp, sau khi có văn bản chỉ đạo của Chính phủ. Đến kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 diễn ra vào cuối tháng 8 năm 2022. Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 mới chính thức được thông qua. Theo đó, bắt đầu từ năm học 2022-2023, cùng với gần 50 tỉnh, thành phố trong cả nước, tỉnh Thái Nguyên thực hiện mức thu học phí mới, đảm bảo không thấp hơn mức sàn và không trượt mức trần của khung học phí theo Nghị định số 81 của Chính phủ. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Mức thu học phí được quy định bằng mức tối thiểu của khung học phí do Chính phủ quy định tại khoản 2, điều 9 của Nghị định tại số 81. Đồng thời quy định cụ thể, các cơ sở giáo dục chỉ được thu học phí theo tháng để chờ chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ ngành trung ương. Có thể khẳng định, tại thời điểm này, Hội đồng dân tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, ban hành nghị quyết đúng quy định của pháp luật và có cân nhắc, xem xét đến tình hình thực tế của địa phương.
Sau gần 4 tháng triển khai thực hiện thu học phí, đến ngày 20 tháng 12 năm 2022, Chính phủ ban hành nghị quyết số 165 về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập. Tỉnh Thái Nguyên đã tích cực vào cuộc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Ngay sau khi nghị quyết có hiệu lực, mặc dù chưa có văn bản hướng dẫn của Bộ Ngành Trung ương, Ủy ban dân tỉnh và Thường trực Hội đồng dân tỉnh đã lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của Ủy ban dân tỉnh phối hợp với các ban của Hội đồng dân tỉnh Thái Nguyên tích cực, chủ động tổ chức nhiều cuộc họp để bàn và thống nhất các phương án triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết, đảm bảo vừa đúng nguyên tắc áp dụng pháp luật, vừa đúng chỉ đạo của Chính phủ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh và phụ huynh học sinh.
Cũng liên quan đến nghị quyết 165, ngày 23 tháng 2 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có hướng dẫn triển khai nghị quyết 165 của Chính phủ. Trên cơ sở đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành văn bản số 45 chấp thuận đề xuất xây dựng nghị quyết hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục để thực hiện nghị quyết số 165. Theo trình tự thủ tục rút gọn, tổng kinh phí hỗ trợ để hoàn trả cho học sinh phần chênh lệch học phí đã thu là gần 190 tỷ đồng. Để đảm bảo hoạt động dạy và học tại các cơ sở giáo dục công lập và đúng quy định của luật ngân sách nhà nước, đến nay hồ sơ trình dự thảo nghị quyết cơ bản đã hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật và dự kiến sẽ được thảo luận, quyết nghị tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 diễn ra vào cuối tháng 3 tới đây. Dự kiến sau khi nghị quyết được thông qua, tỉnh Thái Nguyên sẽ trở thành một trong số những địa phương đầu tiên ban hành nghị quyết triển khai thực hiện nghị quyết số 165 của Chính phủ. Cô giáo Nguyễn Mai Dung, hiệu trưởng trường mầm non thị trấn Đu, huyện Phú Lương nhận thấy.
Đối với nhà trường thì đây là một cái tín hiệu rất là vui mừng. Đó chính là giảm cái áp lực học phí đối với các bậc phụ huynh thì cũng đồng nghĩa là ủng hộ cho nhà trường trong tất cả các hoạt động, cũng thể hiện cái sự quan tâm của tỉnh đối với lại nhân dân trong địa bàn thực hiện theo cái nghị quyết của Chính phủ.
Cô giáo Trần Thị Hương Lam, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lý Nam Đế, thành phố Phổ Yên cho rằng
nếu như nghị quyết được ban hành thì cái mức thu học phí đấy sẽ phù hợp với lại đối tượng học sinh ở cái khu vực địa bàn Phổ Yên. Khi mà có các cái văn bản điều chỉnh của tỉnh thì nhà trường cũng sẽ tổ chức họp phụ huynh đến tuyên truyền đến phụ huynh về những cái thay đổi, những cái quan tâm của tỉnh về cái mức thu học phí trong cái thời gian tới đây.
Anh Nguyễn Mạnh Dũng, thị trấn Đu, huyện Phú Lương nói.
Đây là một cái chủ trương rất là hợp lý, kịp thời. Khi mà nghị quyết này được thực hiện và đưa vào cuộc sống thì tôi nghĩ rằng là sẽ hỗ trợ tích cực cho các địa phương và đặc biệt đó là đối với các phụ huynh ở những cái địa bàn mà còn gặp nhiều khó khăn, nhiều Phú Lương.
Anh Tạ Văn Hồng, phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên chia sẻ.
Đối với bản thân tôi thì rất kỳ vọng, mong rằng là Hội đồng dân tới đây sẽ thông qua cái nghị quyết và còn như bản thân chúng tôi và con em chúng tôi sẽ được hưởng cái sự hỗ trợ theo cái tinh thần chỉ đạo chung của nhà nước.
Có thể nói, việc thực hiện quy định về cơ chế thu quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo của tỉnh Thái Nguyên luôn được thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và chỉ đạo của cơ quan nhà nước, theo hướng tạo điều kiện tốt nhất cho người dân. Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện nghị quyết tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc tỉnh quản lý. Từ đó sẽ tiếp tục góp phần giúp giảm bớt khó khăn cho người dân, cũng như củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền.
Chương trình thời sự chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2013. Ngày 17 tháng 3, Đoàn Thanh niên các cơ quan Bộ Nội vụ, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình Hành trình về nguồn đến với địa chỉ đỏ tại huyện Định Hóa. Tại trường tiểu học Phú Tiến, xã Phú Tiến, Định Hóa, đoàn đã trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng ngôi nhà khăn quàng đỏ cho gia đình em Lưu Anh Thư, học sinh lớp 5. Gia đình em Thư thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà ở hiện đang xuống cấp nghiêm trọng. Cũng tại đây, đoàn đã tặng 50 suất quà với tổng giá trị gần 20 triệu đồng cho các em học sinh nghèo có thành tích tốt trong học tập. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã trao 1 tấn phân bón hữu cơ trị giá 10 triệu đồng cho một số hợp tác xã do thanh niên làm chủ tại xã Bộc Nhiêu và xã Phượng Tiến. Trước đó, đoàn đã đến dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh Đèo Re, xã Phú Đình và tham quan khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa.
Ban Thường vụ huyện Đoàn Đồng Hỷ phối hợp Hạt Kiểm Lâm huyện và Ủy ban Nhân dân xã Văn Hán vừa tổ chức lễ hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh tại khu di tích lịch sử cấp tỉnh Đình Thịnh Đức thuộc xóm Thịnh Đức 1, xã Văn Hán. Sau lễ dâng hương tại Đình Thịnh Đức, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã tham gia trồng 150 cây dổi, xưa lát tại khuôn viên Đình Thịnh Đức và khu vực đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Văn Hán. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2025 trồng đạt 1 tỷ cây xanh, góp phần quan trọng thay đổi diện mạo nông thôn, mang lại môi trường sống xanh sạch đẹp. Cũng tại chương trình hưởng ứng tháng thanh niên với khẩu hiệu tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số, Đoàn Thanh niên xã Văn Hán đã trao tặng công trình thanh niên mã quét QR cho các di tích lịch sử cấp tỉnh trên địa bàn xã để tuyên truyền quảng bá giá trị văn hóa tại các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa du lịch. Hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2023, Công ty Điện lực Thái Nguyên gọi tắt là PC Thái Nguyên đã phối hợp với các đơn vị địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng với chủ đề chung tay tiết kiệm điện thành thói quen. Và tập trung tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, thông tin trên website PC Thái Nguyên, các ứng dụng mạng xã hội. Và mỗi cán bộ nhân viên Công ty Điện lực Thái Nguyên là một tuyên truyền viên tích cực vận động gia đình, người thân, các khách hàng cùng thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện giờ trái đất. Cùng thay nhau avatar hưởng ứng sự kiện giờ trái đất, thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện tại các điểm giao dịch khách hàng, các quầy thu tiền điện. Những việc làm thiết thực trong việc tuyên truyền tiết kiệm điện nói chung, hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất nói riêng, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người dân và cộng đồng xã hội về thực hiện tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Chiến dịch giờ trái đất năm 2023 sẽ diễn ra từ 20h30 phút đến 21h30 phút thứ Bảy ngày 25 tháng 3. Thưa quý thính giả, xác định phương châm 4 tại chỗ cùng với thời điểm vàng trong công tác dập lửa đóng vai trò quan trọng trong hạn chế thiệt hại về người, tài sản cho người dân khi có hỏa hoạn xảy ra. Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai xây dựng mô hình chữa cháy tại khu dân cư, đồng thời tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người dân, hộ kinh doanh. Qua đó góp phần tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Phóng viên Phương Thanh có bài viết sau, quý thính giả cùng nghe.
Xã Kỳ Phú hiện đang triển khai thí điểm 10 mô hình điểm chữa cháy công cộng tại 10 nhà văn hóa xóm. Mỗi điểm được trang bị 6 bình chữa cháy, một số dụng cụ phá rỡ, tiêu lệnh và nội quy quản lý sử dụng phương tiện phòng cháy chữa cháy. Từ những trang bị ban đầu này sẽ giúp người dân chủ động hơn khi có hỏa hoạn xảy ra, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Bà Nguyễn Thị Giang, xóm Cạn, xã Kỳ Phú, Đại Từ nói về những suy nghĩ của mình.
Chúng tôi cũng già rồi nhưng mà mỗi khi mà có sự chảy ra là chúng tôi cũng trực tiếp đi chữa được, cầm được máy, phun được.
Ông Trần Văn Tĩnh, trưởng xóm Cạn, xã Kỳ Phú, Đại Từ nhận thấy.
Trong cái tổ phòng cháy chữa cháy tức thì tại cơ sở xóm, thì chúng tôi họp hành cũng báo cáo bà con. Khi bà con phát hiện ra, bà con không biết sử dụng ấy, thì hô cho trưởng xóm là ông tổ trưởng hoặc là các cái thành viên trong ban mặt trận của mình để chúng tôi sẽ kịp thời đến lấy cái đồ đó để đến cái gia đình đó để cho kịp thời ứng phó.
Những điểm chữa cháy công cộng trong mô hình này được bố trí lắp đặt ở những ngõ nhỏ nơi những phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp khó tiếp cận khi xảy ra hỏa hoạn. Có thể thấy ở đây có bình chữa cháy, dụng cụ phá vỡ chuyên dụng. Khi mà hỏa hoạn xảy ra, người dân có thể trực tiếp sử dụng những thiết bị, dụng cụ được trang bị để bảo vệ tính mạng của bản thân, người dân xung quanh trong khi chờ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hỗ trợ. Ông Nguyễn Mạnh Dũng, tổ trưởng tổ dân phố số 3, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên cho rằng.
Việc đầu tiên đánh kẻng báo động để huy động cái lực lượng tại chỗ, ví dụ ngõ này, thì đồng thời phải báo cho đội trưởng đội dân phòng, tức là tổ trưởng tổ dân phố, để huy động lực lượng phương tiện con người và đồng thời là báo cáo cho cơ quan chức năng theo là phòng cháy chữa cháy 114 và công an phường và ủy ban dân phường.
Ông Cao Việt Thái, trưởng công an phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Qua cái việc xây dựng ở đây thì người dân, các đặc biệt là các điểm ngõ mà có xây dựng cái điểm chữa cháy công cộng thì họ đã thấy được ý thức và trách nhiệm nhiệm vụ của mình trong công tác về phòng cháy cháy ở cơ sở. Cái thứ hai là nêu cao được tinh thần trách nhiệm cũng như là phối kết hợp của các ban ngành đoàn thể. Ngoài công tác về phòng cháy cháy thì còn có công tác về an ninh trật tự. Có thể nói là đây là một cái mô hình mà chúng tôi thấy nó có hiệu quả và trong thời gian tới là chúng tôi sẽ nhân rộng.
Cùng với đẩy mạnh thành lập các mô hình chữa cháy trong các khu dân cư, các cán bộ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã tích cực phối hợp với địa phương tổ chức quán triệt các nội dung của chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh nguyên tắc lấy người dân làm chủ thể, lấy phòng ngừa là chính và việc huy động tối đa các lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy. Đồng thời, các đoàn thể, các hộ kinh doanh và người dân được tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, trang bị những kiến thức cơ bản về cháy nổ trong lao động sản xuất, sinh hoạt hàng ngày, cách thoát nạn khi xảy ra cháy, sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy thông dụng. Ông Lê Thanh Long, Chủ tịch Ủy ban dân xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên nói.
Các văn bản chỉ đạo của Ủy ban dân xã cũng đã triển khai tới các cơ quan ban ngành đoàn thể, rồi các cái cơ quan đơn vị doanh nghiệp và đến từng hộ dân. Rồi từ những cái hội nghị triển khai thì cũng đã từng bước tổ chức thực hiện, đó là tập huấn tại Ủy ban dân xã và thực hiện cái tổ chức các hội nghị tuyên truyền ở dưới xóm.
Ông Nguyễn Nam Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Đại Từ cho biết.
Công an huyện thì cũng đã tham mưu, đã gửi toàn bộ cái quyển gọi là hướng dẫn phòng cháy đến trên 1.000 cơ sở và đã được treo tại nhà để thực hiện cái việc là đối với các cái nhà ở mà kết hợp với kinh doanh thì đều được tập huấn. Đặc biệt là khi tổ chức tập huấn thì nhân dân tham gia rất là nhiệt tình và ý thức được cái việc là liên quan đến ngoài cái việc tính mạng, sức khỏe, tài sản của bản thân gia đình thì có ý thức cộng đồng.
Từ chỗ xem công tác phòng chống cháy nổ là nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thì nay mỗi người dân đã nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Nếu các mô hình chữa cháy trong khu dân cư tiếp tục được chú trọng, xây dựng và phát huy hiệu quả, thì việc hạn chế số vụ và thiệt hại do cháy nổ gây ra không còn là vấn đề nan giải, mà là điều mà mỗi người dân đều có thể chung tay cùng nhau thực hiện.
Tiếp tục chương trình thời sự, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai do biên tập viên Thanh Hải cập nhật.
Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, riêng gần sáng và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời có mây, ngày có mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ, riêng khu Tây Bắc 16 đến 19 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, vùng núi, ngày có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khu vực đồng bằng và ven biển có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hưởng nắng. Riêng gần sáng và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, riêng miền Đông có nắng nóng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, riêng miền Đông 34 đến 36 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Duy Hưng, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Lê Thủy, Xuân Lương, Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.